giữa Jesus Christ và Thích Ca chỉ một ý chí giải thoát mà thôi. Và thực hiện từ bi.
Entre Jésus-Christ et Shakyamuni, il n'existe seulement qu'une même volonté de se libérer et de réaliser la compassion.
Hỏi ngày nay, chúng ta đã có khối óc nên thực hiện điều lành cho quả địa cầu không?
Alors, une question se pose. Nous avons déjà un cerveau. Devons-nous réaliser le bien pour le globe terrestre?
Mọi người lo ăn học, lo đóng góp cho xã hội. Nhưng mà rốt cuộc không chịu tự thức thì bị vật chất bao vây rồi tự kêu ta là học sao.
Tout le monde se préoccupe de faire des études, se préoccupe de contribuer à la société, mais finalement, on ne veut pas s'éveiller à la vie spirituelle, alors on est encerclé par la matière, puis se prendre pour quelqu'un ayant fait des hautes études.
Các bạn thường ngày đi trên cát bụi, các bạn đạp cát bụi, các bạn tưởng rằng cát bụi thấp hơn các bạn.
Quotidiennement, vous marchez sur les poussières, vous foulez les poussières à vos pieds, vous pensez que les poussières sont inférieures à vous.
Nhưng mà đây là cái ly. Mais các bạn đã thấy từng hộp cát chịu điêu luyện trở thành một cái ly trong suốt như thế này.
Mais voici un verre. Vous voyez que chaque grain de sable a accepté d'être vitrifié pour devenir ce verre si translucide, si transparent.
Nếu tâm thức của chúng ta chịu điêu luyện, nó có sáng suốt hơn cái ly này không?
Si notre principe conscient accepte de se perfectionner, deviendra-t-il plus translucide, plus transparent que ce verre?
Mỗi chúng ta chê cát, trở cát, nhưng mà rốt cuộc cát cũng đầy, đầy lên mình chúng ta.
Nous tous, nous sous-estimons les poussières, nous craignons les poussières, mais finalement, à la fin de notre vie, ce sont les poussières qui recouvrent notre corps.
Đó là định luật quân bình của quả địa cầu.
C'est la loi d'équilibre de la Terre.
Khi các bạn hiểu được cặn kẽ mọi sự việc như vậy thì các bạn sẽ pha mê pha chấp.
Lorsque vous arrivez à comprendre en profondeur toutes choses ainsi, vous arriverez à détruire tout attachement et toute incrimination.
Dẹp tất cả những sự tự cao.
Vous rejetez toute arrogance.
Lúc đó mình phải quý tình thương huynh đệ tại thế.
Ce n'est qu'à ce moment-là que vous estimerez l'amour fraternel dans le monde.
Rồi một ngày nào đó giữa loài người và loài người sẽ sống một cách sung túc qua lại tự do.
Puis un jour viendra où les êtres humains vivront d'une manière prospère et dans la liberté de se déplacer.
Sống với Thượng Đế.
Où les êtres humains vivront avec Dieu.
Sống với mọi sự thanh nhẹ cao siêu vô cùng.
Vivront avec tout état de légèreté et de sublimation infinie.
Chúng ta mới thấy rõ hạnh phúc của loài người.
Nous verrons clairement le bonheur de l'humanité
đang sống và tự giải thoát
qui est en train de vivre et de se libérer.
Cái tham tù này quan trọng hơn cái tham tù của thế gian.
Cette prison existentielle est plus importante que les prisons de ce monde.
Nhiều người khóc mà không biết tôi khóc cái gì.
Nombreux sont les gens qui pleurent sans savoir pourquoi ils pleurent.
Nhiều người được vui rồi tại sao vui lại biến mất?
Nombreux sont les gens qui se laissent emporter par la joie sans savoir pourquoi cette joie disparaît bientôt.
Đó là những bài học thoáng qua để kêu gọi tâm thức trở về thanh tịnh mà thôi.
Ce sont des leçons fugaces pour éveiller seulement notre principe conscient afin qu'il retourne à la sérénité.
Cho nên hôm nay tôi đến đây có vô cộng với sự hiện diện của quý vị cũng là ơn trên đã ban cho chúng ta có một cái kỳ duyên tốt hợp.
C'est pourquoi si Monsieur Tam a pu venir aujourd'hui vous rencontrer ici, c'est grâce aussi à la bénédiction d'en haut que nous ayons cette occasion merveilleuse de nous rencontrer.
Cho nên kế tiếp đây quý vị có gì thắc mắc có thể nghiên cứu với tôi sẽ phúc đáp tùy khả năng sẵn có.
À partir de ce moment, si vous avez des questions à poser, M. Tam sera très heureux de vous répondre selon ses capacités.
À, có gì hỏi? Thôi được. Và ai có gì thắc mắc, Thắng nói câu cho anh em. Ở tại đây là có Toulouse, bên sư Pháp, chỉ có Trịnh Quang Thắng phổ biến sư Pháp vô vi đầu tiên tại sư Pháp. Và liên kết lại những người Việt Nam tại hải ngoại, Pháp, Mỹ, Phi Lập Tân, các nơi. Và cả Việt Nam, Trịnh Quang Thắng đã rất nhiều công và người đã tầm tu và mến đạo từ lâu. Cho nên đi vào trong cái tâm thức để cho mọi người được ý thức cái chân giác của chính mình. Cho nên nay tôi đến đây và sự ao ước của tôi, chúng tôi được gặp sự hiện diện của bạn Thắng như tôi. Chúng tôi đến tay nắm tay và để nhiều tiếng những người nào cần biết cái môn phái thực hiện để đem lại sự sáng suốt của chính mình. Tu cho mình, không phải tu cho người khác. Mới là đúng, còn nếu tu cho người khác là sai. Sửa mình để ảnh hưởng được khác, mới là tu.
Chers amis, je me permets de vous adresser quelques paroles. C'est grâce à Dieu que j'ai pu venir aujourd'hui.
Hiện tại bây giờ cụ sẽ được tất cả những cái gì phương tiện do ở đây có bản thân sẽ chuyển lại tất cả những gì để cụ nghiên cứu và cụ nghe hàng ngày. Cụ sẽ tâm thức trở lòng lại, cụ sẽ không còn già nua. Kẻ già là người tiến bộ để cứu độ hậu đại. Và những cái gì cụ đã thấy và cụ đã nghe rồi lặp lại trật tự, cụ sẽ đóng góp cho chúng sanh rất nhiều ở tương lai. Cụ đừng tưởng rằng cụ chưa tu, cụ đã tu trong tịch tịnh. Làm mẹ làm bà để cứu độ hậu đại. Thì đó là con đường cụ đã tu và chỉ lặp lại một chút trật tự, cụ trở về với sự sáng suốt. Mà sau sự sáng suốt đó thì cứu độ những người kế tiếp ở tương lai. Cho nên quý cụ đừng có chán nản, tôi già không có già đâu, trẻ lại mới ra đi được. Trước kia cụ đến thế gian đâu có răng, ngày nay không răng. Trước kia lụm cụm học đi rồi lụm cụm mới trở về. Cụ thấy không? Thì quy nguyên trong cái chu trình học hỏi đó là quý giá vô cùng. Cái học đó là học trong cái kinh vô tự, chứ không phải học văn chương xảo đá tạm bợ và ca tụng người khác. Và không biết phát triển sự sáng suốt của chính mình. Chính quý cụ đã phát triển sự sáng suốt của chính mình. Mình sống trong eo hẹp, dìu dắt con em mình để thành tài. Đó là ở trong thực chất, trong kinh vô trợ, chứ không phải trong văn chương xảo trá mà không làm được. Cho nên quý cụ rất quý, quý cụ sáng tu để có sự sống và cứu độ cho những phần chịu eo hẹp tâm tối, đang nói gót chặt. Tuổi của cụ chúng tôi phải theo, không có thể từ chối cái tuổi của cụ được. Định luật đã an bài, bài học cụ đã học rồi, chỉ chờ ngày thi mà thôi. May mắn được gặp cụ, kiến diện cụ, chúng ta sẽ trao đổi trong tâm thức và nắm lấy để tiến cứu độ chúng sanh ở tương lai. Cảm ơn.
Xin lỗi lắm, tôi là một người chuyện này. Qua những lời khuyên con Tám, tôi rất ý thức được cái việc tu hành. Nghĩa là cái tâm tôi động loạn quá. Giờ này tôi mới bị những cái việc mà xung quanh tôi đó, nó bao phủ tôi. Nó làm cho tôi bị động loạn và cái tư tưởng tôi đôi khi nó bất bình thường. Tôi tự hỏi tại sao tôi là người quá đau khổ trong cái thế giới hiện tại này. Tôi phải bỏ đất nước tôi ra đi, tôi phải bỏ vợ tôi và chính đứa con tôi. Ngày giờ này tôi là một người đơn độc ở cái xứ tôi. Thì tôi thưa ông Tám, vì thế nếu trường hợp của tôi có lẽ là tiền kiếp tôi đã dai quá nhiều mà cái hiện kiếp tôi phải trả, thì tôi sẽ chấp nhận. Nhưng mà điều tôi mong ước một điều là với những kết quả mong muốn là cái tâm tôi hết động loạn rồi, tôi nguyện giấy với trời Phật cho tôi được sum họp với vợ con tôi, gia đình tôi, và tôi chấp nhận tôi trả hết cái kiếp hiện tại của tôi, bao nhiêu đau khổ dập dồn tù tội với địa cộng, tôi thoát được cái một tù đó rồi tôi ra đi, tôi làm thuyền trưởng, tôi lái một con tàu, tôi qua tới Mã Lai, tôi ở Pulau Bidong. Và ngày giờ này tôi là một người, nếu kể ra địa vị tôi không phải là tôi tự khoe ăn đó, nhưng mà điều ở Việt Nam tôi không đến nổi chứ đó, không đến nổi bị phụ bạc như thế này, một thân một mình ở nơi đất nước người ta. Nhưng mà điều tôi cố gắng, tôi soi dịu tất cả những anh em tị nạn như tôi, họ cần cái gì đến tôi, dù đơn từ cái gì chuyện thất nghiệp là gì, đều tôi đem cho họ đi làm việc. Tôi giúp bao nhiêu gia đình, tôi không phải tôi khoe, nhưng mà điều tôi tự an ủi, cái đó là để tôi làm cái việc phải, và trời đất sẽ giúp cho tôi một việc phải khác. Thì tôi thưa ông Tám, nếu ông Tám giúp đỡ những ý kiến giùm tôi, có phải do tiền kiếp tôi hay là cái kiếp hiện tại tôi đã gian mà tôi phải trả?
Cho nên tình trạng của anh là tình trạng của tôi. Tôi là người ở Việt Nam từ hồi nào giờ, chỉ là tu và cứu độ mọi người trong thực tế và đem họ trở về với thực chất căn bản của họ. Nhưng mà tôi cũng bị những cái kêu bằng đời là phụ bạc, nhưng mà tôi nhờ tu tôi thấy rằng Thượng Đế đang điều luyện tôi cũng như điều luyện anh. Bây giờ anh mới thấy rõ rằng anh cần thương yêu gia đình nhiều hơn, và anh thấy những cái gì sai lầm của chính mình đối với gia đình nhiều hơn, cũng như tôi. Thì những cái tâm thức đó nó đưa anh trở về, cho nên anh mới bằng lòng chấp nhận trong cái hoàn cảnh hiện hành sống với một cái thể xác động loạn và hướng độ những người về tình đời mà họ chưa hiểu, thì cũng không khác gì tôi cũng là một người đã được bị cải tạo. Tôi là một người được đi trên cái máy nữa kìa. Và tôi là người đã ở trong trại tị nạn và hằng giúp đỡ không biết bao nhiêu người. Làm việc từ 5 giờ rưỡi sáng tới 11 giờ rưỡi tối để xin từng mảnh áo, từng cái mùng, từng chiếc xíu. Thậm chí tôi phải hành nghề chăm cứu để kiếm được đồng tiền và để chia cho anh em sử dụng trong khi buồn bực để đi quay hát. Tôi lo tới điều đó. Chúng tôi thiếu thốn đủ mọi mặt, chúng tôi mới cảm nhận rằng Thượng Đế đã giúp chúng tôi. Ngày nay anh ra đến đây, là ai bàn tay quyền diệu nào mà đưa anh đến đây? Anh cũng ý thức ơn trên. Khi anh ý thức ơn trên á, thì hôm nay chúng ta có duyên tương ngộ, thì tình cảnh của tôi cũng như tình cảnh của anh, rồi chúng ta sẽ tìm trong cái phương pháp mà tôi đã thực hiện. Rồi anh sẽ tự dập khi động loạn, rồi anh sẽ chấp nhận trong động và đạt tới cái tỉnh mới thật sự là người tỉnh. Chứ còn dọn cho anh một cái chùa thanh tịnh là anh động. Bởi vì anh đã sống trong cái chùa thanh tịnh, trong lúc anh ra đời anh đâu có thiếu thốn, ăn học đâu có thiếu thốn, anh thăng qua trong xã hội, có gia đình, nhưng mà chưa bị động. Ngày nay lục quân bình phải cho anh ở trong động, rồi từ cái động với cái tỉnh nó mới đi tới công quân bình. Thì cái pháp này nó sẽ giúp đỡ anh rất nhiều. Và anh sẽ tìm cái pháp này và anh sẽ thực hiện pháp này. Lúc đó anh mới thật sự cứu độ chúng sanh. Vì chúng ta đã qua những cái chuông khổ cực, mà trong cái khổ chúng ta mới tìm được hạnh phúc. Trong cái khổ chúng ta mới thấy rằng Đức Phật hữu lý, quyền thế trong tay, địa vị trong tay, tại sao bỏ ra rừng tu với thú dữ mà Ngài thành đạo. Ôi chú sao cũng vậy đó thôi. Mà ngày nay anh thế nào đi giai đoạn của những người đó, thì phải bước vào để chúng ta đạt cái hạnh phúc đời đời bất diệt của phần hồn. Chứ đâu phải cái thể xác này là của quý của anh đâu, nhưng mà tâm thức của anh là của quý đời đời. Nhờ tâm thức anh mới phát tâm cứu độ bạn bè tị nạn. Tôi cũng nhờ tâm thức thiên liên tôi khai mở, tôi mới hy sinh ngày đêm vì mọi người, không vũ lỗi, không buồn bực. Dù họ nghĩ sai về mình, cũng phải dùng cái tha thứ, lấy cái quán làm ấm, thương yêu mọi người. Cho nên người tu đi trước thì động loạn, thì khổ cực của anh được cải tạo. Anh ấy thực hiện chuyện thương yêu hay là anh ghét người ta? Không còn cái chuyện ghét nữa, vì anh đã thấy chuyện ghét không lợi. Và anh cần thực hiện tình thương và đạo đức nó lại lợi hơn. Mà đó là con đường đời đời bất diệt. Cho nên rồi đây anh sẽ ngộ bản thân, sẽ truyền lại pháp. Và anh sẽ có đầy đủ băng với tình cảnh của tôi và những người đồng trong tình cảnh của anh và đã đạt. Cho nên chúng ta phải lập lại chắc tử để quy tụ đoàn tụ gia đình. Không đâu. Và chúng ta chỉ có chắc tử và đem kinh nghiệm của chúng ta cống hiến cho mọi người ở tương lai. Thấy không? Chúng ta đã đi tìm cái chết, mà từ cái chết nó đã hồi sinh lại cái sống. Vậy thì chúng ta làm cái gì đó? Chỉ thực hiện tình thương và đạo đức. Cái điều đó là điều quan trọng nhất trong phần tuổi còn lại của tôi cũng như của anh. Thấy chưa? Thì chúng ta sẽ đi. Hôm nay có duyên lành được tương ngộ tại đây. Rồi đây tôi đi, nhưng mà các bạn ở lại sẽ đem tất cả tài liệu để sẽ nghiên cứu. Với kinh nghiệm của anh, tôi thấy rằng nó cũng đi chung một đường với chúng tôi mà thôi.
Tôi là người Phật tử. Tôi có pháp danh. Tôi cũng là người Việt thiện. Hiện bây giờ một bằng cớ là cái tượng Đức Quan Thế Âm ở tại cái tỉnh tôi đó, ở Bến Tre đó. 12 thước bề cao. Tôi đứng tôi xây cái tượng Đức Quan. Tôi người ta ở đó, người ta tặng cho tôi một cái tiếng nói là đứa con trai của Đức Quan. Tại sao tôi tin tưởng Ngài, tôi tin tưởng tất cả những cái linh thiêng của Ngài. Và trong cái chuyến đi của tôi đó, thì tôi xin tường thật với quý bạn là tôi kể như tôi sẽ chết, tôi đã nói với gia đình tôi rằng khi tôi chết thì gia đình đừng có nghĩ rằng lo cho tôi cái phần hồn làm gì, mà cứ để một cái chuyện tụng niệm ở trên chùa thôi, chứ đừng có làm rình rang gì hết. Tại vì tôi biết tôi chết mà, tôi không thể sống được với một cái chế độ như vậy được. Tôi tìm tự do bằng cái chết, nên tôi lái một chiếc ghe mà tôi làm thuyền trưởng, tại vì tôi là dân Mary Mặt Trăng mà, tôi là dân hàng hải. Tôi lái một chiếc thuyền mà từ, ông Tám biết một chiếc thuyền một block thôi, mà tôi lái từ ở, tôi đề ba thẳng từ Sài Gòn đó. Tôi đi tại cầu Rạch Ông, 9 giờ sáng tôi đi tới ra Vũng Tàu, tôi đi ngang mặt ba người cộng, tôi đi thẳng tới Mã Lan luôn. Nghĩa là tôi lái một chiếc thuyền đó qua bao nhiêu sóng gió, chìm ngoài biển hai lần, mà 63 người tôi cứu vớt họ hết. Nghĩa là tôi tưởng tượng ơn trên cho tôi một cái quyền năng đó, chứ còn ngoài ra tôi, cái sức tôi không thể làm được. Mà thật sự thì tôi nói thật với ông Thắng, bây giờ tôi, tại sao tôi hơi ngờ những gì vấn đề đạo giáo, là vì chính tôi là người Phật tử. Tại sao tôi đi phí bán những người mà trong đạo của tôi, nhưng mà điều tôi thấy họ cũng con người như tôi, họ cũng còn biết tham sân si giận dữ này kia thế nào, thì họ như tôi, thì họ còn tham vàng, còn tham đô la, còn tham những cái dục vọng, thì tôi không trách họ được. Ngày giờ tôi qua tới đưa Vua Bi Đông rồi, tôi nói thật dân tán, tôi còn có cái quần cục không, nghĩa là kìm ghe kìm tàu hai lần, không còn một cái gì trong thân tôi hết. Tôi là một người quá khổ, nên tôi nói với đồng bào ở đây hiểu rõ cái tâm trạng của tôi. Nếu những người Pháp mà không nghe tôi được nói tiếng Pháp, thì chút nữa tôi sẽ nói lại cái cuộc đời của tôi cho những vị Pháp nghe. Nghĩa là tôi qua tới đây, tôi quá khổ đi. Nên ngày giờ này tôi thắc mắc. Tôi nói rằng tôi cũng mong gặp được, có cái dương lành tôi gặp được ông Tám, để tôi xin hỏi ông Tám vài điều, đặng cho nó yên tâm tôi lại. Ông Tám có thể cảm hóa được con người tôi, cho tôi được cái phần hồn, cho nó lặng lại.
Cho nên tôi xin phép anh nói rằng mình xưng là Phật tử. Phật tử là con ông Phật, nhưng mà hành động chưa giống ông Phật, còn đậm có gì đâu. Anh thấy không? Ông Phật nghĩa là từ quyền thế, như tôi đã nói hồi nãy, thế lực đầy đủ, quyền của đầy đủ, nhưng mà Ngài không cần nghĩ. Những sự hoang mang kích bác Ngài, Ngài không có hận thù. Ngài chỉ tự tu để giải thoát mà thôi, ngồi giữa rừng để tu. Cho nên những người mà anh nói rằng tại sao anh phải chỉ bán bạn đạo của anh, nhưng mà cái đó xưng danh Phật tử, nhưng mà học lý chưa xong, chưa hành đúng theo Phật. Con Phật phải làm y như Phật mới là Phật tử. Con Phật còn bán Phật ăn, không phải Phật tử. Thấy không? Cái đó kêu bằng tự tử, không phải Phật tử. Tự giết tâm hồn của nó. Cho nên Phật tử phải làm những gì xứng đáng như Phật đã và đang làm. Xin con Chúa phải làm xứng đáng như Chúa đã và đang làm. Qua địa cầu nó mới có thay vịt. Cho nên lầm ở trong một giai đoạn đó và bị giác ở trong giai đoạn đó là bàn môn tả đạo chứ không phải chánh pháp. Còn nếu chánh pháp là anh dồn lại cuộc đời của anh, anh đã chịu những sự cực khổ, anh đã chịu phong ba bão táp, anh chịu được cõi trần giải nghiệp tại thế còn mang thể xác. Vì cho anh ý thức được Đức Phật làm cái gì, Đức Phật chỉ thanh tịnh và giải thoát mà thôi. Cho nên hôm nay anh được tương ngộ chúng tôi cũng trước kia cũng bị lầm lạc trong đường lối đó. Ngày nay chúng tôi tự thoát và chúng tôi tự luyện, tự sửa và tự khắc phục mọi sự động loạn của chính mình để đem lại sự thức tâm đúng theo đường lối của Đức Phật. Chúng ta đã xưng danh Phật tử, chúng ta là con Ngài, không có được than vãn và không có được hận thù, mới đúng là Phật tử. Không có trách móc và chỉ có quyền thương yêu và không có quyền ghét bất cứ một người nào, mới đúng là Phật tử đã. Dạ. Thành ra hôm nay có sự hiện diện của anh lại cởi mở thêm một lối thoát cho mọi người. Đó là cũng điều đóng góp của bài trên đã chuyển. Anh đã tin nơi Quan Âm thì sự chịu đựng của Quan Âm chúng ta đã thấy rồi. Ngày nay anh đã chịu đựng thì nó cũng tương xứng sự kính mến của anh đối với Ngài. Ngài đã ban ơn phước cho anh và anh thấy nhiều sự thắc mắc đó không đáng kể. Đức Quan Âm còn bị nhiều hơn anh. Cho nên Ngài trong anh, cho nên Ngài anh mới giải thoát được. Anh biết anh Phụng không? Lương Văn Phụng á? Biết không? Quan thuyền trưởng Lương Văn Phụng. Bây giờ ảnh là tài chánh của Anatol, Anatol Lương ở trên Anthony. Bữa nào anh lên nếu anh một mình à, thì anh bây giờ anh đi lên trên đó chơi, anh Phụng ở trên đó, anh tu. Rồi anh đem tài liệu cho anh lên Paris ở với anh cũng được, có thiền đường trên đó mà. Một mình anh đâu có cô đơn, thiếu gì thiền trưởng ngoài này. Ông chạy anh biết không, ông chạy ở Bruxelles cũng ra với tôi. Rồi chúng tôi cũng tu và chúng tôi vui mất hết nhưng mà không có buồn, bởi vì nghe tâm cái không nó sẽ có cái có. Anh hiểu chỗ đó không? Từ anh không rồi sau này anh sẽ có. Anh yên chí chỗ đó đi. À. Ừ. Ừ. Thì anh nói chuyện. Anh nói
chuyện. Dạ, dạ. Không phải là tôi chưa được, nhưng mà điều tôi muốn nói.
Để cho người ta thấy cái tình cảnh của người Việt Nam.
Tốt. Anh có thể. Chị ơn, chị ơn, chị ơn. Mẹ, la situation au Vietnam, je suis bien sûr du bas. Mais, actuellement, je supporte beaucoup de souffrance, de misère, que j'étais tout seul. Je dois abandonner toute ma famille au Vietnam, ma femme et mes autres enfants, et mes parents aussi. Mais je reste ici tout seul. C'est pour ça que je demande à Titan pour les questions. Comment je peux d'avoir, c'est-à-dire une vie normale, une vie sans des pensées, autre chose, quoi. C'est-à-dire, je veux rester tranquillité, la calme pour ma vie, parce que je suis un peu, dans mon esprit, comme un fou, vous savez. C'est pour ça que je dois demander comment je peux faire actuellement. Je travaille comme on s'aime le travailleur à Toulouse. Je travaille au Biscot Paris. Avant, je travaille comme des fourneurs, vous savez. Et puis, ma situation actuelle, je travaille comme la comptabilité de la fabrication du Biscot Paris avec monsieur le directeur, monsieur Virez. C'est pour ça que je demande à Arsitan comment je peux résoudre mon problème. C'est-à-dire, je dois savoir la pratique. Je suis en bouddhique. Je veux savoir aussi des choses que je ne connais pas. C'est pour ça que je vais renseigner. Et puis, ma situation actuellement, on peut calme, mais je pense toujours à ma famille. Je dois abandonner ma famille. Pourquoi? Parce que je ne peux pas supporter tout le régime qui n'a pas de la liberté, vous savez. Je dois changer la voie. La liberté par maman. Je suis un navigateur. Je vais diriger un petit emport à mon Dieu. Je transporte 63 personnes pour aller de Saigon jusqu'à Malaisie. Je reste 6 mois au moins dans le camp des poulopidons, vous savez. Je supporte trop de chagrin, de misère. Je reste seulement une seule pilote quand je monte sur l'île de poulopidons, vous savez. Et actuellement, je suis un homme en demi-fou, quoi. Parce que je pense toujours à mes enfants. Avec toute ma salaire, je vais acheter des médicaments. Je vais envoyer à ma femme. Je dis qu'il faut qu'il vienne distribuer à tout le monde qui n'a pas trop d'argent, vous savez, pour savoir une. Pour récolter quelques nouvelles pour ma famille, vous savez. Voilà. Mais, malheureusement, je vous excuse pour que je parle trop parce que je peux traiter ma situation actuelle pour que tout le monde de mes amis. Voilà. Je vous remercie.
Cảm ơn sự hiện diện của anh. Rồi chúng ta sẽ có thời giờ, nếu anh có rảnh thì đi lên Paris chơi với anh Phụng. Có nhà cửa anh ở đàng hoàng ha. Anh em sẽ tương ngộ, rồi anh thấy anh Phụng cũng cô đơn hơn anh nữa. Nhưng ngày nay anh Phụng được giải thoát. À, bây giờ nghe để cho bản thân tiếp tục nói cái câu chuyện hồi nãy.
Rami, Rami, je me permets de d'adresser quelques paroles. Cette âme venait de me présenter à vous, mais en toute modestie, je me considère toujours comme l'un d'entre vous, en quête d'une voie spirituelle. Je suis le seul à Toulouse au moment où je voulais faire chercher la voie spirituelle. Et puis un jour, j'ai rencontré un banquier vietnamien qui est de passage à Toulouse. Et à ce moment-là, j'aimais les arts martiaux et le yoga. Et comme ce banquier, il s'appelle Monsieur Lam Vang Shri. Et lui, il a fait les arts martiaux chinois et il connaît aussi, soi-disant, une méthode de yoga. Alors je me présentais devant lui au restaurant La Pagode. Et en 15 minutes de conversation, je me laisse convaincre par ses arguments. Il m'a dit très simplement que si tu as soif de Dieu, il faut que tu arrives à quitter ton corps physique. C'est par l'esprit que tu reviendras en union mystique avec l'être suprême. Mais ce n'est pas par l'intellect, ni par les prières, mais c'est par ton âme qui arrivera. Et il me montre trois exercices spirituels à faire. Et depuis, c'était en septembre 72, et j'ai pratiqué tant bien que mal, avec beaucoup de doutes. Mais c'est la soif de Dieu, la soif de libération qui m'a aidé. Et j'ai pratiqué dans le doute. Mais comme c'est une affaire spirituelle qui est pragmatique, c'est une voie pragmatique, je n'avais pas de documents, je n'avais pas de commandements à respecter. Je n'avais que ces trois exercices à faire chaque nuit pour étancher ma soif. Et en pratiquant tant bien que mal, de jour en jour, je m'aperçois qu'il y a des amis qui commencent à s'intéresser à ce que je fais. C'est par un concours de circonstances que j'arrive à rencontrer certains amis de France, du Canada, d'Amérique, de l'Inde, d'Australie, Vietnam, etc. J'ai pu, par des échanges épistolaires ou par des rencontres, au hasard de mes déplacements, j'ai parlé de cette méthode. Et aujourd'hui, je suis maintenant devant vous. Je me rappelle toujours ce jour-là, en 72, j'étais venu au restaurant La Pagode pour demander à un banquier en déplacement à Toulouse pour voir ses enfants. Et pourtant, j'ai pu avoir cette méthode. Il m'a montré pendant 15 minutes, c'est tout. Pourquoi aujourd'hui, je comprends. Je comprends un peu l'intérieur de certains, peut-être de vous ici, c'est que à cette époque-là, j'ai un peu de curiosité ici, parce que je voulais savoir tout simplement. Tout le monde a parlé de Dieu, tout le monde a parlé de Bouddha, on a parlé beaucoup de choses merveilleuses, et dans les textes sacrés, on a parlé aussi beaucoup de choses supérieures est de loin supérieur à notre entendement humain. Mais personne ne nous a montré une méthode pragmatique pour pouvoir réaliser. Réaliser Dieu, réaliser Bouddha. On a parlé des immortels, des saints. Mais on ne nous fait que rêver. On ne nous donne pas une méthode pragmatique. Et M. Lam Wangshi, il m'a montré une voie pragmatique. Et par l'intermédiaire de M. Lam Wangshi et par l'intermédiaire de cette méthode pragmatique, je puis trouver une conviction à l'intérieur de moi que Dieu existe, que le Christ existe, que l'immortel existe, tout comme cet univers qui nous entoure. Mais tout simplement parce que avant, je ne savais pas tourner vers la lucidité en moi, la lucidité que j'ai perdue au cours de ma descente ici-bas. Et grâce à cette méthode pragmatique, j'ai pu retrouver peu à peu cette lucidité et qui m'a permis de convaincre à moi-même que Dieu existe. Et c'est pourquoi aujourd'hui, votre présence dans cette salle consolide encore plus ma conviction. Parce que quand j'ai pratiqué cette méthode, je suis seul à le faire. Face à moi-même, et face à ma sincérité, et face à la précision des exercices spirituels. Et aujourd'hui, vous êtes dans cette salle pour écouter cette âme qui se considère toujours un ami avancé et qui voulait guider les autres amis. Il ne s'est jamais posé en maître. Il a toujours dit que nous avons tous un maître et un père commun qui est Dieu le Créateur, origine de tous les êtres et les choses. Et bien aujourd'hui, j'ai cet immense bonheur d'être à côté de lui et devant vous. Cela prouve que Dieu existe et que si nous sommes sincères dans notre quête spirituelle et si grâce à la déduction de Dieu, nous trouvons une science spirituelle adéquate, la présence de Dieu, cette présence que tout le monde savait qu'elle est, que cette présence est une omniprésence, eh bien cette omniprésence de Dieu existe. Sans cette omniprésence de Dieu, sans cette omnipotence de Dieu, sans cette omniscience de Dieu, je ne crois pas qu'aujourd'hui que j'ai cette immense joie d'être à côté de cette âme et devant vous. Le fait que vous êtes là pour écouter M. Tam, faire un effort d'éveiller en vous la notion de Dieu, la nature divine en chacun de vous, tout cela constitue pour moi une très grande conviction. C'est pourquoi j'ai pratiqué dans le doute. Et maintenant encore, j'ai le doute encore. Mais une seule chose, je ne doute plus. Que cet univers cosmique a une conscience. Comme nous tous, nous avons une conscience. Et cette conscience universelle, vous pouvez appeler ce que vous voulez. Mais c'est cette lucidité infinie. C'est ça qui est le symbole de toute vie. Vie matérielle comme vie spirituelle. Pour terminer, ce que je voudrais vous dire tout simplement, c'est continuer votre doute. Mais ne vous arrêtez pas en cours de chemin avec un seul doute. Il faut savoir douter et douter encore. Et savoir douter, c'est qu'il faut entreprendre une recherche, mais non pas nier. Parce que l'attitude de nier, ce n'est pas vraiment une attitude scientifique. parce que la science est faite d'erreurs surmontées. Et si nous nous réclamons d'être les contemporains d'une civilisation scientifique, nous devons toujours faire des recherches. Et l'aspect spirituel présenté par M. Tam aujourd'hui va vous permettre d'avoir le moyen de faire cette recherche à l'intérieur de vous, qui est l'origine de tout être et toute chose, pour donner une occasion de faire des recherches. Je n'essaie jamais de convaincre, parce que la conviction est quelque chose qui prend naissance à l'intérieur de nous. C'est la vraie conviction. Car Dieu existe en chacun de nous. La vérité existe en nous et nulle part. Car il est en dehors du temps et de l'espace. C'est la vérité qui engendre le temps et l'espace. Et c'est pourquoi n'essayez pas de demander une preuve dans l'immédiat ou dans quelques mois. Car la véritable preuve est en dehors du temps et de l'espace, c'est l'éternité de la vie. Nous n'avons pas cette éternité-là physiquement. C'est notre âme seulement qui est éternelle. Alors pour vérifier quelque chose qui est éternel, il faut posséder quelque chose qui est éternel pour vérifier l'éternel. Donc, M. Tam, n'essayez pas de vous convaincre de l'existence de Dieu. Il vous informe tout simplement que Dieu existe en chacun de nous et il manifeste à travers notre souffle, notre respiration. Et c'est à cause de cela, avant de croire ou nier Dieu, il faut tourner d'abord vers votre respiration d'abord. Nous vivons avec la respiration. Nous respirons du matin au soir, mais nous oublions même notre respiration. Donc, nous ne sommes pas si réalistes que nous croyons, et nous ne sommes que matérialistes. Et cette méthode pragmatique, par les exercices spirituels, qui comportent les exercices respiratoires, va vous permettre justement de prendre conscience de l'existence du souffle. Et Jésus-Christ a dit lui-même que le souffle, c'est la vie. Pourquoi cette méthode que M. Tam aimerait bien vous présenter est une méthode pragmatique qui va vous permettre justement de vous montrer à vous-même que vous êtes une partie scindée mais intégrante de Dieu et pour pouvoir justement plus tard aider les autres à retrouver cette conviction, c'est-à-dire retrouver leur propre nature. Je vous demande de m'arrêter ici et je vous exhorte de poser beaucoup de questions à M. Tam.